Hậu Vesak 2025, tác giả Minh Mẫn. Sau một tháng Vesak lần thứ tư tại Việt Nam được tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh và cung Minh Ngọc Phật Tôn Trí tại Ba Miền, cơn sóng tín ngưỡng tạm lắng, người dân trở lại đối diện những khó khăn trong đời sống thường nhật. Trong ba lần Vesak ở phía Bắc, mỗi lần đều rút tỉa những kinh nghiệm trong khâu tổ chức để bổ sung cho lần thứ tư tại phía Nam, nhưng không lần nào giống lần nào, mỗi địa thế có một khó khăn riêng bởi tập quán vùng miền, địa lý, vận chuyển đi lại, vì thế không khiếm khuyết nào giống khiếm khuyết nào. Điều này dễ hiểu và dễ cảm thông. Một đại biểu tại thành phố có tên trong khâu đọc tham luận, không chen chân được giữa rừng người vào 5 km, họ phải bỏ cuộc. Trong khuôn viên học viện mới có bảng hướng dẫn, nhưng từ chùa Thanh Tâm, khu vực Tôn Trí Xá Lợi và hội chợ triển lãm, hỏi cảnh sát hay các em tình nguyện viên khu vực muốn tìm, ai cũng lắc đầu. Đến khu vực 30 hecta tự hồ lọt vào trận địa trưng bày hàng quán, kiosk, lều bạc, như kẻ quê vừa lên thành phố hoa lệ, từ khu này đến khu kia cũng cả cây số. Khách tham quan được dịp tập bộ hành khỏi cần sông hơi ngay đầu, một cô phóng viên theo chỉ dẫn của anh em an ninh, cứ đi giáp vòng từ chùa Thanh Tâm trên 2 giờ rồi lại quay về chỗ cũ, đến khi tìm được khu báo chí, cô ta không biết mình phải cần uống bao nhiêu nước bù hao hụt caloric giữa nắng khô khốc chảy mỡ trên miền nước mặn đất phền của Bình Chánh, quanh những lều bạc nằm rải rác mênh mông người, không có bảng chỉ dẫn là điều thiếu sót, những sai sót đó mỗi nơi một khác nên cũng khó mà chu toàn cho hàng trăm ngàn người mỗi ngày lai vãng, hiện tượng bên ngoài cũng sẽ dễ quên khi lễ hội chấm dứt. Nhưng cái không thể chấm dứt cho dù 100 lần tổ chức sự kiện như Vesak, một số vị luôn thể hiện cái ta mặc dù cái ta chìm khuất trong sự kiện mang tầm quốc tế, để lại một khoản chi phí vô nghĩa cho việc in ấn hàng trăm đầu sách. Ngày nay ít ai đọc ngoại trừ các nhà nghiên cứu hoặc lưu trữ trong thư viện. Ai cũng đọc trên không gian mạng, công nghệ thông tin truyền thông tiện dụng hơn khi phải mang theo lô sách để đọc. Các khách sạn cho các đại biểu, khách mời trong và ngoài nước lưu trú suốt gần tuần lễ. Sau khi ra về, lượng sách để lại đến độ khách sạn không biết phải giải quyết thế nào. Sách Phật giáo họ không dám bán phế liệu, đốt cũng không thể. Mỗi lần Phật giáo tổ chức sự kiện, nhất là sự kiện mang tầm quốc tế, là một lần các khách sạn phải khổ tâm thu dọn phòng với những tư liệu tiến thối lưỡng nan. Chỉ tại New World cũng đã có hàng ngàn cuốn bỏ lại. Các đại biểu không thể mang cồng kềnh, tay sách nách mang trên các phương tiện vận chuyển xa xôi. Sau khi dọn phòng, nhân viên phát hiện tổng cộng số sách đại biểu bỏ lại tại New World là 1. Uni and Inclivy for Human Dignity, 65 quyển; 2. National Trigger, 45 quyển; 3. United Nations Day of Vesak 2025, Program, Confirm and Cultural Events, 45 quyển; 4. Abstract of the United Nations Day of Vesak 2025, Confirm, 53 quyển; 5. United Nations Day of Vesak 2025, It History, Global Recognition and Celebrating, 2024, 61 quyển; 6. Khóa Tụng Thống Nhất Phật Giáo Việt Nam, 45 quyển; 7. Pháp Phục Phật Giáo Việt Nam, 49 quyển; 8. United Nations Day of Vesak 2008 in Hà Nội, 67 quyển; 9. United Nations Day of Vesak 2014 in Ninh Bình, 67 quyển; 10. United Nations Day of Vesak 2019 in Hà Nam, 64 quyển; 11. Tinh túy Bát Nhã Ba La Mật Đa, 13 quyển; 12. Cẩm nang Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025, 17 quyển, tổng cộng 1.449 quyển, chưa nói quyển tập hợp tham luận gần 1.000 trang. Gồm 75 bài tham luận được chọn lọc trên 600 tác giả tham gia, 5 chủ đề được phân chia từ những tham luận gồm: nuôi dưỡng bình an nội tâm vì hòa bình thế giới, tha thứ và chữa lành bằng chánh niệm, con đường hòa giải, từ bi Phật giáo qua hành động, trách nhiệm chung vì sự phát triển con người, chánh niệm trong giáo dục vì tương lai nhân ái và bền vững, thúc đẩy đoàn kết, nỗ lực hợp tác vì hòa hợp toàn cầu, những chủ đề mang tính lý thuyết nghị trường hơn là thực tế. Cũng có thể chấp nhận mặc dù số lượng tham dự từng chủ đề không quá 20 người, các đại biểu tham dự Vesak ít ai chịu khó lắng nghe các tác giả trình bày, đa phần tản mát bên ngoài để vãn cảnh, vào các khu triển lãm hoặc khu giải lao. Ngoài ra còn một số sách do các chùa phổ biến trong dịp lễ hội, nếu không có Ngọc Xá Lợi, có lẽ tổ chức Vesak giữa đồng mông hiu quạnh khu Lê Minh Xuân, Bình Chánh như sao khuya trên trời đêm mênh mông, tự diễn tự sướng khó mà xã hội hóa như vừa rồi. Vesak vang tiếng trong và ngoài nước do chuyên cơ quân sự Ấn đưa hai bộ trưởng, các sư và tình nguyện viên người Ấn đã khơi dậy sự tò mò của xã hội. Toàn quốc biến thành cơn sóng ác cả tai tiếng của một số cá nhân trên trang mạng xã hội. Tóm gọn, một khuyết tật lâu dài và hình như vĩnh viễn khó cải thiện là lượng sách in ấn quá nhiều, cung vượt cầu, tranh hình dễ thu hút người xem nhiều hơn sách đọc. Hiện nay ngoài xã hội cũng vậy, báo giấy dành cho các cụ không biết sử dụng trang mạng, báo giấy Giác Ngộ xuất bản từ nhiều năm trước cũng nằm trên bàn các chùa, chưa từng được bóc bao bì. Một số kinh sách trong các chùa không ai mó tới, nhất là Bạch Y Thần Chú, đại bi và đại tạng, người phát tâm phổ biến nhiều hơn người chú tâm tìm hiểu, nên xem lại cách phổ biến văn hóa sách chữ. Chi phí cho hàng vạn sách báo phải tính cả trăm triệu trong lễ hội Vesak vừa rồi. Nếu là thói quen hay thủ tục phổ biến cho lễ hội thì nên xem lại tiền đổ vào chỗ không cần thiết khác nào vứt tiền qua cửa sổ. Luôn xét lại những gì cho là khuyết để thể hiện cái yêu, không nên đi mãi lối mòn. Hãy hạn chế lượng sách cho những đối tượng tối cần, chưa nói đến quà cáp cho các đại biểu. Nếu có thể, tất cả tư liệu trong đại lễ vừa rồi cho lên trang mạng và gửi vào hộp thư riêng của từng đại biểu. Tất cả đã đi vào dĩ vãng nét hào nhoáng của Vesak. Sau lễ hội đó vẫn còn tồn tại hàng vạn sách báo sẽ đi về đâu? Ai chịu trách nhiệm số thặng dư tưởng chừng vô hại? Xuất bản sách báo đại trà không phải cách thể hiện cá nhân tốt nhất giới thiệu đến mọi người. Nó có thể tác dụng ngược chăng?